Lý Quốc Huyền thấy giữ lại không được, liền cùng Lan Thị sụp lạy tạ ơn, làm tiệc linh đình để tiễn tống. Tế Điên thản nhiên ngồi vào tiệc rượu ăn uống say sưa, rồi truyền cho Triệu Võ và Y Sĩ Hoàng trở về, rồi lại thất thểu ra đi. Vừa đến triền núi thì thấy có người ngó ngang giáo giác, liền hỏi:
Ông là ai? Đến đây có việc chi? Tìm kiếm ai hả?
Dạ. Tôi đi tìm Hòa Thượng Tế Điền về chữa cho chủ tôi bị đánh rất lâu, rên la thảm khóc quá, lăn lộn trên giường không phương cứu chữa được. Có người mách là chỉ tìm được Hòa Thượng Tế Điền chữa chạy mới làm đó. Chủ tôi liền chạy đến đây khiến thỉnh.
Lại tìm ta? Có phải chữa cho Hàng Điện Nguyên không?
Dạ phải. Nếu ngài biết bệnh chủ của tôi, vậy chắc phải là Tế Công.
Ta đã biết cả rồi.
Nói xong chờ gót theo người lạ trở lại Hoa Viên tướng phủ.
Nguyên khi xe Triệu Võ đến Hoa Viên gặp Y Sĩ Hoàng, đưa thầy trò từ Chí Bình về Lý Gia Trang. Hai tráng sĩ trở lại Hoa Viên tìm gặp Hàng Điện Nguyên đòi tiền lá bùa. Điện Nguyên từ chối không chịu thị. Triệu Võ nổi xung liền nọc Điện Nguyên đánh 40 roi. Khi ấy thì Điện Nguyên mới chỉ chỗ, lấy được bùa rồi Triệu Võ trở lại bảo cho biết là phải tìm Tế Điên chữa cho thì mới khỏi. Cho nên liền cho danh nhân Hàng Thọ lên chùa Linh Ẩn tìm thỉnh.
Làm lành được lành, làm ác phải chịu tội bao dữ, oan uổng gì đâu chứ hả?
Tế Điên vừa vào tới cửa Hoa Viên thì thét to như vậy, và sau đó đi thẳng vào chỗ giường nằm của Hàng Điện Nguyên, sai gia nhân lấy rượu uống phun đầy người, rồi lấy một viên thuốc hòa cho uống. Thoáng một cái Điện Nguyên hết đau, lơm cơm ngồi dậy đính lễ sám hối.
Tế Điên ngồi ngay trên giường nhận lễ và truyền phán:
Này Hàng Điện Nguyên, sám hối là phải thề nguyện rũ sạch những ác nghiệp nghe cho, hối lại những chuyện lỗi lầm. Nay người phải đem con gái giả cho Từ Chí Bình và nuôi họ từ ăn học đến thành tài, đó là người hối lỗi trước, có biết không hả? Thôi dọn rượu ta uống, mọi việc yên vui.
Tiệc rượu xong, Tế Điên từ biệt ra về, ra khỏi Hàng Điện Nguyên một đổi, thấy trước mặt phòng người bao quanh đông nghẹt. Giữa phòng có một luồng oán khí xông lên, Tế Điên giơ tay bấm đốt viết rõ sự tình, than dài một tiếng, rồi ngất ngưỡng tiến thẳng vào đám đông, dẹp mọi người ra mà xem. Thấy một người dáng điệu học trò, trên tay bế một đứa bé, đang nói rêu rao với một người.
Đây nè, đứa bé đây mới sinh có 2 tháng, mẹ nó qua đời. Tôi không đủ sức nuôi dưỡng nên xin việc gì, vị nào có lòng thương nhận lấy nó nuôi dưỡng, tôi đội ơn đó.
Để ta nuôi.
Ông là ai vậy?
Người ấy nhìn sững Tế Điên, thấy là một ông thầy chùa nghèo rách rưới, rồi ngẫm nghĩ một lát rồi nói:
Ngài vốn người tu chuyên lo khất thực, nuôi trẻ để làm gì đấy?
Thấy nghèo rất là khinh ha. Ta với kẻ này vốn có túc duyên nè, vậy muốn nuôi cho làm đệ tử được không?
Dạ, kẻ này còn mang sữa, cần phải chăm lo bú mớm, làm học trò thầy sao nổi đây. Nó chưa ăn cơm được mà.
Ta hỏi xin nó là vì đứa trẻ này mẹ nó còn sống kìa. Ta ở tại ngôi chùa cổ gần nhà của ngươi đó, không biết sao hả?
Dạ.
Phải ngươi là người ở đậu trong nhà họ Ngô không?
Dạ.
Ta có cách cứu rồi, đầu đưa ra sao? Nói mau.
Dạ. Quả thật bạch thầy, mẹ đứa trẻ này còn sống nhưng mà nghèo khổ lắm, chẳng chết nay thì cũng chết mai. Còn thật ra tôi tên nó là Mã Tự Nhiên, từ nhỏ chỉ chuyên đọc sách, cưới vợ tên là Chu Thị, hai vợ chồng đó có một phần gia sản ông cha để lại, nhưng rồi miệng ăn núi lở thét, rồi vợ chồng dắt nhau đi lưu lạc lần tới chốn này đây nè. Mai gặp ông Ngô Bá Chu nhận giúp đỡ cho con mấy chiếc thuyền, hàng ngày chở củi, lời lãi chút đỉnh họ Ngô chia cho làm kế sinh nhai đó. Chẳng ngờ thời vận còn đen, mới đây có 4 tên công đồ tắc oai tắc tướng giữ quyền qua lại trên sông, họ Ngô sợ chúng nên thôi không chở củi nữa. Vợ chồng tôi bỗng dựng thành thất nghiệp, chẳng lẽ ngồi nhà nhìn nhau chịu đói hay sao? Vợ tôi mới bàn tính để con cho tôi giữ và đi ra ngoài may thuê vá mướn kiếm ăn. Tôi bây giờ bối rối trong đường, đành để vợ đi. Sao lại tôi nghĩ phận tôi là kẻ đàn ông vậy mà sức nuôi vợ con khiến vợ phải lăn lóc kiếm ăn qua ngày, rất là tủi khổ. Nên có ý định đem đứa con này nè, may ra nó gặp được người hảo tâm nuôi nấng. Còn tôi sẽ tự giận cho rồi.
Chết đi, mắc lấy nghiệp gì, ngươi còn nặng nợ nè, chết không ít gì đâu. Ta đã liệu biết hết rồi, nghĩ cũng thương tình, để ta giúp cho tìm thấy vợ, mẹ con lại gần gũi nhau, rồi ta sẽ, rồi đó nha, để ta tính rồi, rồi đó ta sẽ toàn việc cho bà làm ăn, được chưa?
Yeah. Mã tự nhiên trong bộ dáng ông thầy chùa rác rưới nghèo khổ hơn mình nghĩ bụng, làm sao mà giúp cho mình được, nhưng thế cùng bất đắc dĩ cũng đành phải theo. Lúc ấy Tế Điên muốn mua mấy món thiết dụng nhưng trong túi chẳng còn lấy một đồng kẽm, bỗng thấy trước mặt có một người sắp tản thịt đi lại, liền chúng chiếm cười và bảo:
thịt của chú ơi, chắc chân tài béo quá, mà sắc đỏ mà thơm ác là ngon lắm nè.
Cái đồ sư mô gì mà lại thèm thịt. Bạch ngài, thưa ngài,
thế nào?
Thưa ngài sư mô đáng kính nha, thịt chó đó ngài bắt thời trang để tôi xin cuốn cho một miếng. Trời ơi,
thịt nào không là thịt, trai nào chả là trai. Chú thật đau bụng à, đúng như lời xưa có nói à, kiếm báo trong tay người hiệp sĩ.
Trời ơi, bà con nghe ông sư này nói.
Hoa hồng dành để khách tài hoa. Nay chú có háo tâm cúng dường, nên cho một miếng khá nghe chưa hả?
Thiệt là
người sắp thịt càng thấy lấy làm lạ lùng, liền cắt cho hai miếng. Tế Điên tạ ơn gói lấy một miếng thịt cho vào bọc rồi dẫn Mã Tự Nhiên bước thấp bước cao nhằm ngã Phụng Sơn đi tới. Đến một nhà nọ coi bộ giàu to, nhà cao cửa rộng, cờ quạt giăng mắt, đèn treo hoa kết, xe ngựa đậu đầy. Tế Điên dừng lại và đứng ngắm cười lên ha hả. Nguyên nhà này là nhà sang trọng bậc nhất Châu Thành. Chủ nhà họ Trịnh tên Hùng, mặt đen như sắt, nên mọi người đều tôn là Thiết Diện Thiên Vương. Hôm nay nhân ngày lễ bái thọ cho mẹ, nên quan viên trong thành đều tới khánh chúc. Tế Điên kề tai nói nhỏ với Mã Tự Nhiên, dặn như vậy sẽ có chuyện hay. Tự Nhiên vâng lời bồng con đi tìm chỗ mà ẩn, còn Tế Điên dáng vẻ Tự Nhiên xăm xăm bước và lên thềm nhà mà nói to:
Này, xin các ngài cho tôi hỏi thăm tới có được không, có được không?
Trong nhà đi ra một người ngắm kỹ hình dáng Tế Điên, thấy thầy tu nghèo khổ liền bảo:
Ông tới sớm quá, chừng này tiệc chưa có tan đâu, lát nữa mãn tiệc rồi á, lấy đồ dư mà đãi ông nghe.
Thế nào là xong?
Bảy nào.
Ta tới đây để bái thọ lão bà, có đem lễ vật nè, cái chị cô ta như cái ăn xin đó hả? Không nên thấy hình dáng bề ngoài của ta mà buông lời vô lễ như vậy nghe cho.
Người gia nhân nghĩ thầm:
Sao kỳ vậy ta, chủ nhân mình nó vốn giao thiệp rộng rãi, thường liên kết với các anh hùng hảo hán, mà người hảo hán có dễ có một cha hòa thượng này cũng có thân tình là giao kết với chủ nhân chăng? Thưa ngài hòa thượng, bạch ngài, ngài ở đâu? Chúng con không biết, xin được miễn chấp, nhưng mà xin hòa thượng cho biết quý danh để vào thông báo lấy vật có những món chi để cho gia nhân ra nhận lãnh.
người cứ vào nói là hòa thượng chùa lên nắng lấy vật ta đem theo sẵn trong mình, gặp chủ nhân sẽ đưa cho, đừng nói nhiều.
Dạ, nhưng mà thưa hòa thượng, bạch hòa thượng, chủ nhân của chúng tôi có cái lệ. Cái lệ này cũng giống như những nơi khác là phải thu lễ vật nơi đây rồi mới thông báo. Xin hòa thượng Hoan hỷ cho, hoan hỷ cho.
Tế Điền liền moi trong bọc ra một quả cầu, một gói trà nhỏ và một gói thịt chó giao cho gia nhân. Gia nhân nhìn qua lễ vật vẻ mặt kinh khỉnh, nhận rồi quăng xuống đất. Tế Điền quá to mắng rằng:
Mày kinh người quá lắm à, lễ vật là lễ vật, một chút cũng lòng hành, cứ chi lại quăng đi chứ như thế này hả?
Lúc ấy trong nhà đang bận rộn khách khứa đông đảo, có mặt các vị như là Tam Quan Điện Chủ, Chu Trì, Tăng là Quảng Huệ, các bậc thân hào tráng sĩ, lại có cả hai vị hảo hán Dương Mãnh và Thần Hiếu đang dự tiệc. Nhưng thấy Quảng Huệ ăn nói kiêu căng, Dương Dương tự đắc Dương Mãnh có ý không phục liền hỏi:
Bà thầy, tôi nói thầy nghe tên vị Tăng này, thầy có biết chăng?
Thử nói nghe coi. Nói đi.
Người thật à, nè, tính nghe nè. Trong vùng á, tu hành đắc đạo chỉ có tế công trưởng lão chùa Linh Ẩn, hòa thượng biết chăng?
Tưởng ai té ra là cái lão sư điên, không phải nó không. Ta đây học chung thầy với nó đó, so với dạy ghế à, nó còn là hàng sư địa. Sư địa có nghĩa là giáo trước đây đó, nó muốn theo học đạo.
Cứ mà lẹo mép
nó nói thiệt, nhưng mà thấy nó điên khùng rồi cho nên là đuổi đi học dạy không dạy.
Dương Mãnh nghe qua nổi giận phừng phừng quát mắng:
Không có được nói vậy nha.
Nó không đúng sao?
Nếu tiếc á, nếu có thầy ta lại đây chỉ cho người mới là rõ mặt á.
Chính lúc ấy Dương Mãnh đường quát tháo thì nghe phía ngoài có tiếng la:
Ê dạ dạ, người có nhặt nghe lỡ giật bưng vào hay không hả?
Dương Mãnh vừa nghe biết ngay Tế Điền vội vàng đứng dậy mà gọi:
Trần Quynh đâu? Thầy ta tới đó đó.
Trần Hiếu liền cùng Dương Mãnh ra xem. Quả thật Tế Điền, Dương Mãnh hết sức vui mừng mà nói rằng:
Thầy tới đây có chuyện chi bực mình mà la lớn như vậy thầy?
À, thì ra là hai người à. Tài rất buồn gia nhân không chịu tí, không chịu thông báo lại, nên lấy giật quân đi, nên ta phải la lên cho chủ nhân biết đó.
Dương Mãnh cũng đứng.
Dạ, dạ bạch thầy, gia nhân mắc thịt biết sao nổi thầy. Xin thầy đại phát từ bi miễn trách tụi nó.
Dạ dạ, phải đó phải đó.
Nói xong kính cẩn mời Tế Điền vào. Trần Hiếu thì đi báo cho Trịnh Hùng. Trịnh Hùng lăng xăng tiếp mời và hỏi:
Thầy đây trụ trì ở đâu vậy thầy?
Trịnh Đại Kha, tôi thường vẫn nói với đại huynh, Phật sống đời này là đạo tế trưởng lão, huynh đã quên rồi sao?
Ây da, hữu hạnh hữu hạnh, té ra là đạo tế thánh tăng, dạng cảm thật kính thật kính.
Niên nói thế nhưng trong bụng Trịnh Hùng thầm nghĩ:
Mất quá là hòa thượng nghèo mà khùng, xin hôm qua bữa cho tài cán cái con khỉ gì. Nè, chị Dương Trần Chính Ngưỡng không mời tưởng là cũng khó coi.
Đương lúc Trịnh Hùng ngẫm nghĩ, Tế Điền sớm đã rõ biết liền bảo:
Trịnh đại quan nhân, hôm nay cho biết quý phủ làm lễ thiên thu thọ mệnh tôi cho bà cụ có phải khi tham hả? Thiện cao thân, quý hữu đầy nhà nè, chắc phần tôi lâm lũ đã quen rồi phải không? Thật nhiều hố khẹn nè, vậy gọi cho là chúc lễ vật dâng lên, khi khác lại đến bái kiến có được không?
Nói xong Tế Điền lấy gói lễ vật mà gia nhân quăng đi nhặt lại trao cho Trịnh Hùng. Trịnh Hùng sợ Dương Mãnh, Trần Hiếu phiền lòng cực chẳng đã, phải gượng nhận gói lễ vật trao cho gia nhân cất giữ rồi nói:
Bạch hòa thượng ở xa tới đây, lẽ đâu chẳng vì tình tôi và Dương Trần hai quý hữu đây mà lưu lại uống chân trụ nhạc, luận coi bề ngoài mà chi, xin hòa thượng chớ có để tâm.
Dạ chớ có để tâm mà.
Đúng vậy đó.
Dương Mãnh cũng tiếp lời khuyên mời Tế Điền, vốn thừa biết Trịnh Hùng chỉ khéo lỗ miệng chứ thực tâm không muốn, nhưng giả đò như không hay biết mà nói rằng:
Trịnh đại quan nhân đã có bụng yêu hiền đồ Dương Mãnh lại năn nỉ tôi, không lẽ nào chung vui chén rượu mừng cho cụ có. Vậy để tôi vào lại mừng cho phải phép phải không? Phải được không? Được không?
Nói xong Tế Điền vén áo sòng sọc bước vào, Dương Mãnh thì thầm:
Phen này thử xem quán quệ của cô thường thầy ta xéo nữa coi.
Nhưng Trịnh Hùng thì vẻ mặt sừng sùng lo phiền lắm nổi.
Tế Điền hòa thượng, hồi thứ 11.
Hò khoe xếp lá giám tài quán quê à, chỉ thầy hay chúc mã tự nhiên. Nói về Tế Điền vén áo sồng sọc đi vào, liếc trong toàn những khách sang áo quần trâu chuốt, lại thấy có người ăn mặc ra lối hòa thượng vắt vẻo, ngồi ngang hàng ghế, trên hình dáng giống như sư Thúc Quảng Huệ, nhưng giả bộ làm ngơ, kéo ghế phía trước mà ngồi. Mọi người toan nâng ly cạn chén thì Quảng Huệ ngăn lại mà nói cùng Trịnh Hùng.
Trịnh đại lão gia, ngày nay tôi tới quý phủ trước là mừng cụ cố gia tăng tuổi thọ, sao để bày chút phép mọn cười chơi khiến cho bà cụ thêm vui. Chẳng cần bà cụ ra đây, tôi ở tại cái phòng này tôi cũng làm trò vui được rồi. Tự nhiên bà cụ ở trong phòng riêng cũng sẽ hay biết hết.
Trịnh Hùng hết sức mừng rỡ, liền vào thư trình với mẹ.
Bẩm lại mẫu thân, có tam quan điện chủ Quảng Huệ, lão sư tới lại mừng mẹ, người lại nói lòng kính nể con nên bày chút trò vui để mẹ xem, vậy con xin thưa mẹ rõ nè.
Thật là toàn cái đồ ngốc không à, vừa cái chỗ đông người nói như thế là họ đã làm nhục ta đó.
Dạ,
mày há không biết.
Con không có biết.
Mà ta thì đã lòa cả hai mắt rồi.
Mẹ,
đừng có bày kiểu bày cái chuyện mà trớ trêu nữa đó nghe con.
Con không dám nữa.
Trịnh Hùng lủi thủi bước ra khỏi phòng khách, lặng thinh vì sợ bích lòng với Quảng Huệ, nên vẫn xin Quảng Huệ làm phép cho vui. Quảng Huệ liền lấy một tờ giấy trắng vẽ phấn lên trên, miệng niệm chú, thoáng chốc tờ giấy bay lên trên không trung, biến thành một đàn bướm bướm. Mọi người đều vỗ tay khen. Dương Mảnh ngồi cạnh Tế Điên trong lòng bức xúc khó chịu, liền nói nhỏ:
Bác thầy,
chẳng vậy đó.
Mong thầy phổ chức thần thông cho đệ tử được thơm lây đôi chút đối với gia chủ nha.
được. Trước mặt đông đảo quý vị ở đây, ta đây cũng xin hiến dài phép mọn cho vui hả? Này, bây giờ niệm chú nha, lặng lặng đừng có vỗ tay nữa. Ta niệm chú nha. Ấm ba la, ấm ba lư bắc nữ hồng, hồ biến.
Chợt không trung, trong phút chốc hiện ra vô số các loại ong bướm côn trùng bay lượn làm trò. Quảng Huệ có ý đem tài liền nói:
Ê Trịnh đại lão gia, để tôi đây xin hiến dâng cho cụ cố một mâm bàn đào, ăn vào thọ tự Nam Sơn phúc và như đồng hải.
Dạo ấy đang độ tháng tư, đào cũ đã hết mùa, đào mới chưa có trái. Mọi người nghe Quảng Huệ nói như vậy liền nhao nhao cho là kỳ lạ, cùng vỗ tay hùa nhau nói lời khuyến khích. Quảng Huệ hân hoan đứng dậy cầm một cái mâm vẽ bùa niệm chú. Tế Điên liền chặn lại nói:
khoan đã, bây giờ hòa thượng định biến phép gì đây?
Quảng Huệ suy một tiếng rồi đáp giọng khinh bỉ:
Biến phép gì à? Ta không bao giờ nói trước. Bây giờ để ta nhắc lại cho cái đầu óc ngu si của ngươi biết nha. Ta sẽ biến cái bàn nào hiến dâng cho cụ ăn mừng thượng thọ.
Bây giờ dở cái màn nhĩ mộng đó ngươi nghe nha. Không phải đâu, hòa thượng nó sai rồi. Biến ra cộng giác chứ đâu đào chi chớ.
Được rồi.
Quán Huệ cười nhạo mạng chẳng thèm trả lời. Hạ mâm xuống cho mọi người coi, ai nấy đều xuống lại, thì hóa ra chỉ có lơ thơ dâm ba cộng giá thật. Dương Mạnh khoan khoái vỗ tay cười tích, mọi người cũng cười rộ theo. Quán Huệ đỏ mặt tía tay, và Trịnh Hùng thì sợ Quán Huệ hổ thẹn quá, phá giận ra. Giận dữ liền sai Trịnh Thọ đem mâm cất đi. Trịnh Thọ bưng lấy mâm thì trông thấy rõ ràng có 4 trái đào đỏ chót, mùi thơm tịch nức, vội quay lại mang trình Tế Điên và mọi người xem. Nhưng hắn vừa quay vào tới phòng khách thì trong lại chỉ có dăm ba cộng giá. Trịnh Thọ tức giận mà nói rằng:
Đào ra thì đào, chở dạo thì giá. Tức chết đi thôi. Lão cái hòa thượng khùng nhìn, thiệt tài ác mà. Thôi, để hễ ta mang trở ra thì đã thấy đào á, thì ăn cho khuất cho rồi.
Trình Thọ mang mâm trở ra, lại trong trên mâm có bốn trái đào đỏ hồng thơm phức. Liền cầm một trái ăn thử, ghé răng cắn vào thấy lạnh như nước đá, đúng tựa cổ liêm. Phía sau chợt có tiếng cười hi hí thất kinh ngoảnh lại, thấy Tây Điên đứng sát ngay sau lưng, vừa cười vừa nói:
"Cái này Trịnh Thọ, chừng nhẹ cái con ngoảnh mặt lại cho thất kinh hùng như vậy.
Đâu có
đào có ngon không? Em sao không đem lên cho bà cụ đi, cho bà cụ đi hả?"
Trịnh Thọ hoảng sợ co giò chạy mất. Tế Điên cả cười trở vào phòng khách, thấy Quản Huệ ngồi lặng im không nói không rằng, bèn vòng tay thư với Trịnh Hùng.
Đại quan nhân à, tôi sẽ biết một trò lạ lùng quá, xin quan nhân mời cụ cố ra coi chơi.
Trịnh Hùng bực mình nói rằng:
"Thôi đi, mẹ tôi bị mù hơn năm nay nè, trông thấy gì đâu mà coi với chẳng coi."
Thiệt mà.
Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Cứ mời bà cụ ra đây, tự nhiên cái việc vui mừng cho cụ mẹ.
Dương Mạnh nói thúc thêm vào, Trịnh Hùng bất đắc dĩ phải cho người đi thỉnh mẹ. Lát sau, Lữ Hoàng đưa cụ bà ra, Trịnh Hùng bẩm:
"Dạ thưa mẹ, nhưng có tế công tại chùa Linh Ẩn tới giếng, người muốn làm phép mua vui để mẹ xem, cho nên con kính thỉnh mẹ ra coi."
Bà cụ gật đầu. Tiểu Điền bước ra, bước tới nhìn bà cụ miệng niệm thần chú.
Hổng ba la, hổng ba la, mừng cụ bà đã được sáng mắt ra. Hu.
Quả nhiên bà cụ chớp luôn mấy cái, trông thấy rõ ràng mọi vật, liền hướng về phía Trịnh Hùng mà thấy gọi. Trịnh Hùng mừng khôn xiết tạm, nhưng
mẹ con
cũng còn có ý nghĩ nghi ngờ.
Trịnh Hùng
liền lấy tay chỉ người Liễu Hoàng hỏi mẹ:
"Mẹ, mẹ mừng quá con ơi, mẹ đã thấy rồi con à, có phải cái con nhỏ đang đứng ở đằng kia là con Xuân Mai không vậy con?"
"Dạ bẩm mẹ, mẹ cho hình dung của con ra sao mẹ?"
"Hay, ngày tháng mài giũa, mẹ trông con già yếu đi nhiều đó con à."
Trinh Hùng biết chắc là mẹ đã nhìn thấy được rồi, thì lòng vui mừng sụp lại tới đi mà tạ ơn. Bà cụ nói:
"Trịnh Hùng con,
dạ,
sao con không khẩn thỉnh hòa thượng đại pháp từ bi trị luôn cho mẹ con mắt phải luôn đi con à?"
Dạ phải à, dạ. Bạch hòa thượng đại pháp từ bi gia ơn tác phúc cho.
Từ bi tác phúc tài của ta chứ chữa nổi một bên mắt cái thôi. Nếu muốn chữa khỏi bên mắt phải nữa thầy,
dạ,
để ta mất cho một nhà chuyên môn chữa mắt nghe cho.
Dạ dạ.
Cái tổ tâm thức đằng kia kìa.
Dạ dạ đúng đó, đúng đó. Dạ.
Có người đứng bồng một đứa con nhỏ nghe cho.
Dạ.
Tên ông ta là Mã Tự Nhiên, chính là vị thánh này có tài chữa lành mắt bên phải cho bà cậu đó.
Dạ.
Đi mau đi Trịnh Hùng con.
Mau mau cho người đi thỉnh thì sẽ thấy được sự linh diệu mà.
Dạ.
Trịnh Hùng đích thân ra ngoài tìm kiếm, quả thấy là có một người diện mạo khôi ngô, tay vòng đứa nhỏ đang đứng giữa gốc cây, liên diêm đôi mắt có dáng mệt mỏi, liền đến vòng tay thi lễ rồi hỏi:
"Chẳng hay tiên sinh quý danh là Mã Tự Nhiên có phải không?"
Người họ Mã thấy có người hỏi rõ tên mình thì liền cũng nghiêng mình đáp: "Chính phải là tôi."
"Mong cầu tiên sinh chữa giùm bệnh con mắt cho mẹ tôi. Chẳng những Trịnh Hùng này chẳng dám quên ơn, mà mẹ tôi cũng được cảm bội công đức trông thấy trời xanh ánh sáng."
Mã Tự Nhiên ngơ ngác, vừa muốn đáp lời là mình không phải là thầy thuốc, thì thấy Tế Điền bước tới bảo:
"Mã tiên sinh, xin Mã tiên sinh mất bất câu nệ, cái từ làm chi chuyện làm phước mà."
Nói rồi Tế Điền lén trao cho Mã một viên thuốc nhỏ. Mã Tự Nhiên hiểu ý liền cùng Trịnh Hùng vào thẳng trong nhà. Các A Hoàng nghe nói có người sẽ chữa bệnh
sẽ đi coi
đều
cũng tranh
nhau
xem
nhà.
Trong đó đàn bà không ngờ có vợ của Mã Tự Nhiên. Chú thị trông thấy mặt chồng liền chạy đại ra lãnh một đứa nhỏ,
đi
vào tới sảnh đường. Mã Tự Nhiên lấy viên thuốc của Tế Điền giao cho đưa Trịnh Hùng rồi bảo: "Thuốc này vốn thực tiên đan của nhà Phật ban cho, xin kiếp mà màu lấy nước mưa hòa cho bà cụ uống, châm định đều lành ra."
Dạ xin tuân mệnh.
Trịnh Hùng trịnh trọng đưa đỡ lấy viên thuốc, chỉ thấy có một viên đen đen không có mùi vị, sai người lấy nước thanh tịnh cho vào. Viên thuốc tan ngay, bà cụ uống khỏi miệng trong 5 phút sau, liền hết con mắt bên phải ngứa và chớp luôn mấy cái,
mở ra tỏ rõ như thường.
Mắt của mẹ sáng rồi, mẹ thấy ngứa quá à.
Khi ấy Trinh Hùng ngoảnh ra thì thấy có một người đàn bà bế con của Mã Tự Nhiên mà vạch thú ngồi cho con bú, vừa lấy tay gạt lệ Trang Hòa. Lấy lạ, bà gặng hỏi. Thế Điên cả cười mà rằng:
trong đó có điều nhân quả duyên gì.
Sau đó đem chuyện gặp Mã Tự Nhiên thuật hết đầu đuôi. Trinh Hùng vô cùng cảm kích, liền xin cấp dưỡng toàn gia họ Mã để đền đáp công ơn Thế Công trưởng lão. Sau đó mẹ con họ Trịnh muốn đền công ơn Thế Điên, nhưng hòa thượng lại gạt đi mà bảo:
đang cháu hết cấp cho Tam Thanh Quán lưu trước chân một số tiền cho họ làm cái sinh nghề, còn như ta hả, của trời của Phật đâu có đói bao giờ.
Trinh Hùng liền sai dọn tiệc vui vầy, rồi cả nhà đồng ra làm lễ lạy chào. Thế Điên miệng cười ha hả, núp từng vào trụ, rồi khà một tiếng, đứng dậy từ biệt mà đi.